Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Minh Dương trình bày sau đây.
Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2022, Tòa án Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm để xét xử nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vô Va, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Ông Dũng bị kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Chú họ của nhà báo Lê Dũng là ông Nguyễn Văn Son bị tuyên 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách với cáo buộc che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Xin lưu ý, nhà báo Lê Dũng bị Công an Hà Nội phát lệnh truy nã, sau đó bị bắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 khi ông đang tá túc tại nhà ông Son. Ban đầu ông Dũng bị khởi tố Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, nhưng đến ngày 20 tháng 2 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố sang Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa chỉ diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ, mẹ ruột và vợ ông Dũng không được vào tham dự, dù trước đó tòa án loan báo đây là phiên xử công khai. Hai luật sư bào chữa cho biết ông Dũng giữ thái độ bình thản trong suốt phiên xử. Ông thừa nhận mọi hành vi mình làm, nhưng khẳng định những điều đó không vi phạm luật pháp. Nhà báo độc lập Lê Dũng nổi tiếng vì điều hành kênh truyền hình CHTV trên mạng xã hội. Ông còn là thành viên của câu lạc bộ No You Hà Nội và thường xuyên tham gia vào các cuộc biểu tình chống tàu.
Khoảng 2.000 công nhân công ty Trium International Việt Nam có trụ sở tại khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã đình công bắt đầu từ ngày 20 tháng 3. Trong ngày 22 tháng 3, các công nhân này tuyên bố với truyền thông lề đảng lý do họ đình công là vì nếu đúng quy định thì công ty sẽ tăng lương với mức 5%, nhưng năm nay lại chỉ tăng có 3%. Với mức tăng thấp hơn mọi năm, các công nhân cho rằng họ không đủ trang trải cho sinh hoạt hàng ngày khi giá cả thị trường đang tăng cao.
Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam đang phải đối mặt với những nguy cơ về lâu dài khi các đập thủy điện của Hoa Lục trong các tuần qua đã xả hàng tỷ mét khối nước, khiến mực nước sông Mekong cao kỷ lục trong mùa khô. Theo báo cáo từ Ủy hội sông Mekong quốc tế và dự án theo dõi đập Mekong thuộc Trung tâm Simpson và dự án quan sát trái đất của Mỹ, nhiều trạm đo trên sông Mekong đã ghi nhận mực nước tăng liên tục trong tuần qua. Cụ thể ở hai trạm đo tại Chiang Khan của Thái Lan và Vientiane của Lào, mực nước hai trạm này cao hơn 2,37 mét so với mức trung bình nhiều năm và được xem là bất thường. Tổ chức theo dõi đập Mekong dự đoán đến cuối tháng 6, các con đập trên thượng nguồn Mekong sẽ tiếp tục xả nước ở mức độ cao và có thể cao hơn, làm tăng mực nước sông ở hạ lưu. Một số người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long và các chuyên gia cho biết là mực nước sông lên cao trong năm nay tại Việt Nam, nhưng không đỏ quạch vì thiếu phù sa, làm ảnh hưởng đến năng suất của các vườn cây ăn trái. Một chuyên gia về sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Hữu Thiện cho biết, hoạt động tích nước mùa lũ được xả ra để phát điện trong mùa khô của các đập thủy điện Mekong có thể giúp giảm độ mặn ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long trong những năm bình thường, nhưng hậu quả lâu dài sẽ khiến cho đất đai bạc màu nhanh chóng, theo thời gian sẽ gây sạt lở bờ sông và bờ biển.
Một tòa án tại Anh vào ngày 21 tháng 3 tuyên 3 năm 10 tháng tù đối với Dragos Stefan Demian, 28 tuổi, công dân Romania, vì vai trò của ông ta trong vụ 39 người Việt chết ngạt trong thùng xe container sang Anh hồi tháng 10 năm 2019. Tại phiên xử tòa án O'Bailey London, công tố viên Jonathan Pone nêu ra rằng Dragos Demian liên quan đến âm mưu tinh vi lâu dài và thủ lợi từ hoạt động đưa lậu người di cư và chính yếu là người Việt Nam đến thủ đô Anh Quốc. Demian cho phép sử dụng xe tải của anh ta để đón người di cư và đã một lần tự lái xe tới Collingwood Farm. Dragos Demian thừa nhận tại tòa rằng vào tháng 10 năm 2019, cô đến chờ tại một điểm hẹn để chở 39 người. Khi biết 39 người bị chết, Dragos Demian rời khỏi điểm hẹn chỉ ít phút sau khi hay tin. Dragos Demian bị bắt bên ngoài Milan, Italia và bị dẫn độ sang Anh vào tháng 9 năm ngoái.
Bà Madeleine Albright, một người Czech nhập cư, trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, vừa qua đời ở tuổi 84. Bà là con gái của một nhà ngoại giao tiệp khắc, người bị buộc phải lưu vong sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng đất nước vào năm 1939. Bà chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 1948 và trở thành công dân Mỹ vào năm 1957. Bà Madeleine Albright trở thành ngoại trưởng và nổi tiếng nhất trong thời gian này vì nỗ lực thúc đẩy chính quyền Clinton can thiệp vào cuộc thanh trừng sắc tộc tại Kosovo do chế độ Slobodan Milosevic của Serbia thực hiện.